Y Tiên Thiểu, chương 1722, Đàn Giới Kỳ Diệu 1, Góc Chuyện Audio.com, nếu vậy thì cậu có tính toán gì không? Tang Thiên hỏi, sao vậy, anh nghĩ tôi sẽ trốn chạy hay sao? Tùy Qua cười ha ha, tôi tính toán từ bị động biến thành chủ động phóng ra. Về phần bên Hoa Hạ tôi sẽ làm tốt công tác phòng ngự. Tùy Qua lưu lại 100 vạn thiên binh thần tướng, do Ngạo Thiên tự mình xuất lĩnh bày ra trận pháp thiên nhân nhất giới, hiệp trợ Khổng Bạch Huyên cùng Tang Thiên trấn thủ Hoa Hạ, mà một mình hắn rời đi, mục tiêu đầu tiên chính là đan giới. Ngay trong lúc giao thủ cùng Đan Thanh Sinh, Tùy Qua đã mơ hồ cảm ứng được vị trí của đan giới. Dù đan giới phi thường mờ ảo, nhưng không gian bích chướng giữa đan giới cùng những thế giới khác đã bị vỡ vụn, cho nên bằng vào tu vi tinh thần lực cường đại của Tùy Qua, hắn vẫn có dấu vết tìm kiếm. Tùy Qua đại khái cảm giác được lối vào đan giới, nhưng chưa thể xác định vị trí chuẩn xác. Bất quá hắn vẫn có biện pháp đi vào, lúc này hắn triệu Cốc Ngạn Tuyết đi ra, hiện tại tu vi của Cốc Ngạn Tuyết cùng một ít đan linh đã đạt tới hóa thần kỳ, thậm chí Cốc Ngạn Tuyết đã tăng lên tới luyện hư hậu kỳ, đó là bởi vì thiên phú của nàng cực cao, có thành tựu như vậy là chuyện đương nhiên. Cốc Ngạn Tuyết dựa theo Tùy Qua phân phó cảm ứng vị trí của đan giới. Quả nhiên đúng như suy đoán của Tùy Qua, lối vào đan giới xuất hiện, xem ra sở dĩ đan giới phi thường mờ ảo, bởi vì chỉ có đan linh đạo sĩ mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong, điều này giống như phân biệt thân phận, chỉ có đan tu mới được phép đi vào. Nhưng nếu lối vào đã hiện ra, Tùy Qua nhờ vào Cốc Ngạn Tuyết che giấu thu liễm khí tức của mình lẫn vào trong đan giới. Nếu ở trong dĩ vãng muốn vào đan giới thật không dễ dàng, bởi vì phòng ngự của nó rất mạnh, nhưng hiện tại không gian bích chướng đã vỡ, đan giới có thật nhiều khe không gian tồn tại, đan tu không khả năng đều chặt chẽ phòng ngự mỗi khe không gian, cho nên sau khi Tùy Qua dùng thần niệm tra xét, đã tìm được lối vào yên tĩnh tại đan giới. Sau khi đi vào đan giới, Tùy Qua liền cảm giác được đan khí truyền đến. Trong đan giới, mặc dù linh khí thật sung túc nhưng trong linh khí mang theo hương vị của đan dược, bất kỳ đạo sĩ nào tu hành nơi này đều khẳng định tăng nhanh, bởi vì khi hô hấp chẳng khác gì vừa hấp thu linh khí vừa hấp thu đan dược, loại đãi ngộ như vậy chỉ có đan giới mới có. Nhưng bởi như thế, đan tu cũng là đối tượng bị chư thiên giới liệp sát. Thậm chí có một ít nữ đan tu vừa bị ma vật cùng đạo sĩ săn bắt còn dùng làm đỉnh lô song tu. Độ dày linh khí trong đan giới vượt xa Thất La giới, mà địa cầu càng không thể sánh bằng. Khó trách đan giới có thể bài danh trước 10, thực lực quả nhiên không tầm thường. Trong đan giới trồng không ít linh thảo, linh mộc nhưng đều là cấp thấp, linh thảo cao cấp chân chính không nhiều lắm. Đại khái bởi vì đan tu đan giới tiêu hao linh thảo rất lớn, vì vậy linh thảo cao cấp đã không đủ cung ứng. Mặt khác đan tu đan giới số lượng không nhiều. Nhân số so sánh với Thất La giới thật ít hơn rất nhiều, mà diện tích đan giới lại càng lớn hơn Thất La giới, cho nên nhân khẩu thưa thớt, đây cũng là lý do vì sao Tùy Qua tìm được lối vào lại không có ai canh giữ. Nhưng vì phòng ngừa bị cường giả đan giới cảm ứng được, Tùy Qua đã giả tạo bản thân mình, dùng khí tức đan linh của Hồng Mông Thạch vờn quanh thân thể, hình thành hương vị tương tự đan tu khác, chỉ cần không cẩn thận điều tra, những đan tu. Góc Chuyện Audio.com, khác rất khó nhận ra hắn có gì khác biệt. Địa hình đan giới không khác với những thế giới khác, nhưng vừa tiến vào đan giới Tùy Qua cũng cảm giác được phong tình khác biệt, ngoại trừ trong không khí tràn ngập đan hương, còn chứng kiến được kiến trúc giống như lò luyện đan, hoặc là dùng gỗ hoặc đá tạo thành, loại kiến trúc hình thù kỳ quái như vậy chính là nơi ở của thật nhiều đan tu, đại khái đối với đan tu mà nói, lò luyện đan là nơi họ sinh ra, cho nên ở lại trong lò luyện đan càng làm cho họ thêm an tâm. Nhưng cũng có chút đan tu trực tiếp đem pháp bảo lò luyện đan biến thành nơi ở của mình. Mặt khác thiên địa phân âm dương, cho nên đan giới cũng có nam tu cùng nữ tu, đây bởi vì thuộc tính của đan dược cũng được phân âm dương ngũ hành. Nhưng đời sau của đan tu, không phải do nam nữ đan tu phối hợp tạo thành, mà là nam tu luyện chế đan dược, nữ tu rót vào linh tính, khiến sinh ra đan linh. Loại tình huống này có chút giống loài chim ấp trứng, nhưng khác ở chỗ đan giới đẻ trứng chính là nam tu, mà không phải nữ tu. Nhưng không phải toàn bộ đan dược đều có thể sinh ra đan linh, thậm chí rất nhiều đan dược không thể sinh ra đan linh, đầu tiên vì yêu cầu phẩm cấp đan dược phải cao, chỉ cần phẩm cấp thuần túy mới dễ dàng sản sinh đan linh. Một mặt khác cấp bậc đan dược càng cao, khả năng dựng dục đan linh càng lớn. Tỷ như tiên đan, đương nhiên phi thường dễ dàng sản sinh ra đan linh. Nhưng theo tình huống mà Tùy Qua nhìn thấy, tuy linh thảo trong đan giới không ít nhưng đa số là linh thảo cấp thấp và lại dược tính không đủ, như vậy muốn luyện chế ra tiên đan cao cấp phi thường khó khăn. Đương nhiên tạo ra tình trạng này là do đan tu làm ra, họ đào tạo càng nhiều đời sau tăng lên thực lực đan giới cho nên luyện hóa thật nhiều đan dược cao cấp nhưng cũng tiêu hao thật nhiều linh thảo phẩm cấp cao, hậu quả làm độ dày linh khí suy giảm, hơn nữa thiếu hụt linh thảo cao cấp đương nhiên đời sau sẽ ngày càng ít ỏi. Cho nên tùy qua phi thường lý giải trạng huống cầu hiền nhược khát của Đan Thanh Sinh, nhưng hắn không cách nào tiếp nhận thủ đoạn hùng hổ dọa người của người kia. Nhưng trải qua cuộc chiến vừa rồi, Đan Thanh Sinh có thể sẽ đột phá, thậm chí có thể vượt qua tiên kiếp cuối cùng, trở thành chân tiên. Tiếp theo nếu đôi bên giao thủ thắng bại thật khó thể đoán trước. Tùy qua không tiếp tục thăm dò đan giới, mà lựa chọn một địa phương yên lặng tạm thời ở lại. Trong đan giới mênh mông, loại địa phương yên tĩnh như thế thật sự quá nhiều, bởi vì nơi này thật quá mức hoang vắng. Mặc dù là như vậy tùy qua cũng không xóa đi giả tạo tránh bị cường giả đan giới phát hiện. Cho nên khi tùy qua ẩn cư trong một sơn cốc bắt đầu thông qua hồng mông thụ cùng sinh mệnh thụ thẩm thấu đan giới, cảm giác cấu tạo của đan giới cùng cách hình thành sinh mạng của thế giới này, lĩnh ngộ thế giới lực ở đây. Rễ cây hồng mông thụ nhanh chóng kéo dài trong đan giới, luôn luôn xuyên tận sâu trong lòng đất. Độ dày của đan giới vượt qua sự tưởng tượng của tùy qua, nhưng thông qua rễ của hồng mông thụ tùy qua phát hiện một chỗ thần kỳ của thế giới này, mặt đất nơi này chủ yếu đã tiếp cận với linh nhưỡng, nói cách khác rất nhiều địa phương trong đan giới chỉ cần được cải tạo cũng sẽ biến thành linh điền, nhưng người của đan giới chưa từng cải tạo qua chỉ mặc cho linh thảo tùy ý sinh trưởng, theo tùy qua xem ra quả thật có chút phung phí của trời. Theo rễ hồng mông thụ kéo dài, tùy qua. Góc chuyện audio.com. Càng thêm hiểu biết về đan giới, dần dần hắn phát hiện ra một sự thật kinh người. Cách chương.